Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ hai ngày 25 tháng 11 năm 2024, thứ hai trong tuần thứ 34 thường niên. Cùng với giáo hội, chúng ta mừng đại lễ các thánh tử đạo Việt Nam, bổn mạng hội thánh Việt Nam. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 9, từ câu 23 đến câu 26. Khi ấy, Đức Giêsu nói với mọi người rằng: Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hàng ngày mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất. Còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy. Vì người nào được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình hay là thiệt thân, thì nào có lợi gì? Ai xấu hổ vì tôi và những lời của tôi, thì con người cũng sẽ xấu hổ vì kẻ ấy. Khi người ngự đến trong vinh quang của mình, của Chúa Cha và các thánh thiên thần.
Quý ông bà và anh chị em thân mến, hôm nay Giáo hội cho phép chúng ta mừng kính chung toàn thể các thánh tử đạo Việt Nam. Đây thực là một ngày giỗ tổ làm cho mọi tâm hồn con dân đất Việt phấn khởi vui mừng. Kể từ khi Kitô giáo chính thức bắt rễ vào đất nước chúng ta cho đến cuối thế kỷ thứ 19, nghĩa là từ khoảng năm 1638 đến năm 1886, lịch sử giáo hội Việt Nam là cả một cuộc tự đạo kéo dài, gần như liên tục năm này qua năm khác. Trong suốt ba thế kỷ bị bắt hại, tính ra có trên 130.000 anh hùng tự đạo. Chúng ta đã đóng góp cho gia sản của giáo hội một sự nghiệp đức tin to lớn. Vào ngày 19 tháng 6 năm 1988, 117 vị tự đạo đã được Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị suy tôn lên bậc hiền thánh. Cái chết của các thánh tự đạo Việt Nam cho chúng ta thấy niềm tin mạnh liệt vào đạo, lòng trung thành sắt son với Chúa và sự hy sinh can đảm phi thường trước muôn vàn hình khổ của cha ông chúng ta. Vì thế, cái chết của các ngài như những hạt giống tốt được Thiên Chúa gieo vào lòng đất và trổ sinh nhiều bông hạt, đúng như câu nói bất hủ của giáo phụ Tertulliano: máu các thánh tự đạo là hạt giống sinh ra các Kitô hữu. Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị cũng đã nói, sở dĩ giáo hội đã phát triển mạnh là nhờ thời gian gieo giống của các đấng tự đạo và gia sản sự thánh thiện của các thế hệ Kitô hữu đầu tiên. Nói cách khác, chính hành vi làm chứng bằng cái chết của vô vàn tiền nhân đã xây dựng nên giáo hội Việt Nam. Mừng kính trọng thể các thánh tự đạo Việt Nam hôm nay, chúng ta nói lên lòng biết ơn sâu xa của chúng ta là những người ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Các ngài là cha ông tổ tiên chúng ta, các ngài đã chết, nhưng công nghiệp của các ngài vẫn còn mãi. Cho nên, nhiệm vụ của chúng ta là ghi ơn, thừa hưởng và phát huy truyền thống cha ông ngàn đời vô giá. Truyền thống đó là đức tin sắt đá, tinh thần đạo đức, chí hy sinh và gương anh dũng. Tuy nhiên, chúng ta hãy nhớ, tử đạo là một ân huệ đặc biệt Chúa ban cho ai tùy ý Ngài muốn, nhưng nỗ lực làm chứng cho Chúa thì không dành riêng cho ai cả. Là người Kitô hữu, mọi người chúng ta đều có nhiệm vụ làm chứng, bằng lời nói, bằng hành động và bằng cả cuộc đời của mình qua việc vác thập giá hàng ngày. Cuộc sống của mỗi người chúng ta hôm nay không thiếu gì thập giá trong công việc làm ăn, thập giá trong bạc sống, thập giá của tuổi già, thập giá của bệnh tật. Nhưng người môn đệ của Chúa Giêsu không có con đường nào khác ngoài con đường yêu mến và vác lấy thập giá đời mình theo Chúa. Ước gì qua lời Chúa hôm nay và nhờ lời cầu nguyện của các thánh tự đạo Việt Nam, xin Chúa cho chúng ta luôn can trường bước theo Chúa Giêsu trên con đường thập giá để làm chứng cho Chúa, cho sự thật, cho tin mừng. Dù sống trong hoàn cảnh nào, cũng luôn trung thành với Chúa, với giáo hội, với tin mừng giữa lòng dân tộc. Xin các thánh tự đạo Việt Nam giúp chúng con luôn biết chân thành chọn lựa đi theo Chúa, trung thành làm chứng cho đức tin và nhiệt thành yêu mến giáo hội bằng tinh thần cộng tác, hiệp thông và đồng trách nhiệm trong sứ mạng loan báo tin mừng trên quê hương đất nước chúng con. Amen.
Nhạc chiến thắng vang lên trên trời, dòng máu thắng tô đẹp một đời, con đường dẫn Thiên Chúa.
Về nơi vùng Việt Nam chân thành theo bước Chúa thành cầu,
đường đạo Thiên Chúa chỉ được thành theo Thiên Chúa, đất nước tin mừng. Chúng hành theo bước Chúa Kitô, đường thêm dấu chê được kinh thần kiên cường được hết nước kinh nghiệm và chúa.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm đảo Corsica của Pháp vào trung tuần tháng 12 sắp tới. Ngày 23 tháng 11 vừa qua, ông Matteo Bruni, giám đốc phòng báo chí tòa thánh đã thông báo, nhận lời mời của chính quyền dân sự và giáo quyền, Đức Thánh Cha sẽ thực hiện chuyến công du đến Ajaccio, đảo Corsica, vào ngày 15 tháng 12 tới đây, nhân kết thúc đại hội các tôn giáo phổ biến ở Địa Trung Hải. Logo và khẩu hiệu chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha cũng đã được công bố. Nền của logo hoàn toàn là màu xanh lam, tượng trưng cho biển. Phía trên bên trái có các đường thẳng đứng màu xanh dương, tượng trưng cho Corsica. Trên đường thẳng cao nhất là hình thánh giá, tượng trưng cho đức tin vào Chúa Kitô và được nối với một đường màu vàng từ trên cao đi xuống, nói đến Chúa Thánh Thần. Bên phải, hàng chữ màu vàng, màu của ánh sáng và của tòa thánh, là tiêu đề của chuyến viếng thăm, được viết bằng tiếng Corsica, Đức Thánh Cha Francisco tại Corsica. Và bên dưới, hàng chữ màu trắng là khẩu hiệu của chuyến viếng thăm, đi đến đâu Chúa Giêsu thì ân giáng phúc đến đó. Lời sách Tông đồ Công vụ được áp dụng cho chuyến viếng thăm, diễn tả sự kiện rằng Đức Thánh Cha đến thăm giáo hội ở Corsica với tư cách là một mục tử hiện diện giữa dân của Ngài. Ở phía dưới bên trái là hình ảnh Đức Maria, nữ vương của Corsica, với đôi mắt và đôi tay hướng lên trời, trên nền màu xanh lam, Đức Mẹ như thể đang đắm mình trong biển. Ở phía dưới bên phải, màu vàng, ghi ngày viếng thăm của Đức Thánh Cha. Mặc dù giáo phận Ajaccio chưa có thông tin chi tiết về chương trình của chuyến viếng thăm, đài truyền hình France 3 đưa tin rằng Đức Thánh Cha dự kiến sẽ đến sân bay Napoleon Bonaparte lúc 8 giờ 40 sáng và sẽ được Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, hoặc Thủ tướng Michel Barnier và một phái đoàn bộ trưởng chính thức chào đón. Sau đó các bên dự kiến sẽ có một cuộc họp tại nhà ga sân bay. Theo đài truyền hình này, Đức Thánh Cha dự kiến sẽ đến thăm di tích giếng rửa tội Kitô giáo đầu tiên của nhà thờ chính tòa đầu tiên trên đảo khi trên đường đến trung tâm hội nghị. Tại đây, Ngài sẽ có bài phát biểu bế mạc tại cuộc họp về tôn giáo phổ biến. Sau lời cầu nguyện ngắn trước bức tượng Đức Mẹ lòng thương xót của thành phố, Đức Thánh Cha sẽ gặp gỡ các linh mục và tu sĩ trên đảo. Sau buổi trưa và nghỉ ngơi, Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ ngoài trời lúc 3 giờ 30 chiều tại Cason, với khoảng 8.000 người tham dự. Dự kiến Ngài sẽ rời đảo lúc 5 giờ 30 chiều để bay 65 phút trở về Roma. Đây sẽ là chuyến viếng thăm đầu tiên của một giáo hoàng đến Corsica. Theo niên giám tòa thánh, khoảng 81% trong số gần 344.000 cư dân trên đảo Corsica là người Công giáo.
Tin giáo phận Xuân Lộc. Linh mục đoàn giáo phận Xuân Lộc hưởng huấn cuối năm 2024. Sáng thứ Sáu, ngày 22 tháng 11 vừa qua, hơn 400 linh mục trong các giáo xứ của giáo phận Xuân Lộc đã quy tụ về tòa giám mục Xuân Lộc để tham dự thường huấn và tổng kết cuối năm 2024. Sau phần khai mạc, Đức Cha Phụ Tá Đa Minh Nguyễn Tuấn Anh đã trình bày tổng kết một vụ cuối năm, đồng thời đưa ra những nhận định về thuận lợi cũng như khó khăn và thách đố của giáo phận. Cách riêng về phần những vùng di dân, Đức Cha Đa Minh cho biết cần nghiên cứu giờ lễ cho phù hợp với nhịp sống của người dân, rồi vấn đề giáo lý dự tòng, hôn phối và các vấn đề khác. Kế đó là phần định hướng mục vụ cho năm 2025 do Đức Cha Gioan Đỗ Văn Ngân, giám mục giáo phận Xuân Lộc hướng dẫn. Đức Cha Gioan hướng mọi người đến năm thánh 2025 và mừng kỷ niệm 60 năm thành lập giáo phận Xuân Lộc. Về năm thánh của giáo hội Hoàn Vũ, Đức Cha hướng tới ba ý tưởng lớn. Ý tưởng thứ nhất là cửa thánh. Cửa năm thánh được mở ra tại vương cung thánh đường Thánh Phêrô ở Roma. Tại các giáo phận sẽ mở cửa năm thánh tại nhà thờ chính tòa của các giáo phận vào chủ nhật lễ thánh giả. Tiếp đến là việc hành hương năm thánh. Qua việc hành hương để có không gian và thời gian thích hợp cho mỗi cá nhân và tập đoàn trở về với lòng mình để thấy được những ưu khuyết điểm hầu canh tân. Qua việc hành hương để có việc suy gẫm về môi sinh, về việc thiền sinh, thấy được những người nghèo khó chung quanh, thấy được những vấn đề của thế giới. Ý tưởng thứ hai là cử hành các bí tích, mà đặc biệt là bí tích hòa giải. Bí tích hòa giải là khởi đầu cho những ân sủng. Đức cha Gioan mời gọi quý cha sẵn sàng đón nhận và tạo điều kiện để anh chị em tín hữu dễ dàng đến với bí tích này. Bí tích thánh thể là bí tích đỉnh cao trong năm thánh. Và ý tưởng thứ ba là ân sủng. Tiếp đến là phần trình bày của cha Giuse Đỗ Mạnh Thịnh về chủ đề năm thánh 2025, suy tư về bí tích hòa giải như bảo chứng niềm hy vọng. Trong chủ đề này, cha Giuse nhấn mạnh đến then chốt của bí tích hòa giải và lòng thương xót của Thiên Chúa. Sau giờ kinh trưa, quý cha cùng chia sẻ với nhau trong bữa cơm huynh đệ. Vào đầu giờ chiều, quý cha được thảo luận và giải đáp những thắc mắc về việc cử hành bí tích hòa giải cho các khối nhân. Sau khi Đức Giám Mục Giáo Phận huấn đức, quý cha cùng nhau đọc kinh chiều và kết thúc ngày thường huấn.
Tinh Giáo Phận Vĩnh Long, ngày truyền thống Quý Chức Vĩnh Long năm 2024. Thứ Sáu ngày 22 tháng 11 vừa qua, ngày truyền thống Quý Chức Giáo Phận Vĩnh Long được diễn ra tại Trung tâm Hành Hương Đình Khao, Giáo Phận Vĩnh Long, để mừng kính trọng thể các thánh tử đạo Việt Nam, đặc biệt là tôn kính hai tấm gương trung kiên tử đạo, Thánh Philippe Phan Văn Minh và Thánh Giuse Nguyễn Văn Lựu. Ngày truyền thống năm nay của các Quý Chức Vĩnh Long có chủ đề Quý Chức Hãy Lắng Nghe Để Phục Vụ, như lời nhắc nhở ý nghĩa cho quý chức trong việc dấn thân vào đời sống cộng đoàn. Đức cha Phêrô Huỳnh Văn Hai, giám mục Giáo Phận Vĩnh Long, đã đến chủ tế thánh lễ tạ ơn mừng kính các thánh tử đạo Việt Nam, đặc biệt là Thánh Philippe Phan Văn Minh và Thánh Giuse Nguyễn Văn Lựu. Trong bài giảng thánh lễ, các quý chức được Đức cha Phêrô mời gọi lắng nghe lời Chúa là nguồn sống đức tin cho mỗi người. Lời Chúa không chỉ là ánh sáng soi đường mà còn là sức mạnh nâng đỡ trong mọi hoàn cảnh. Quý chức lắng nghe lời Chúa là xây dựng tình huynh đệ. Đây là điều cần thiết để xây dựng một cộng đoàn hiệp nhất. Khi mỗi người thực sự lắng nghe, sẽ hiểu nhau hơn, giảm thiểu những hiểu lầm và tăng cường sự đồng cảm. Thánh lễ tạ ơn mừng ngày truyền thống của các quý chức Giáo Phận Vĩnh Long đã kết thúc trong tâm tình tạ ơn Chúa, mến yêu các thánh tử đạo Việt Nam. Cầu mong các quý chức luôn biết lắng nghe Chúa để thực hành lời Ngài, lắng nghe nhau để xây dựng tình hiệp nhất, và lắng nghe để phục vụ trong yêu thương.
Kinh Vatican, sứ điệp Đức Thánh Cha gửi Đại hội Truyền giáo Mỹ Châu lần thứ sáu. Trong sứ điệp gửi đến Đại hội Truyền giáo Mỹ Châu lần thứ sáu, diễn ra từ ngày 19 đến ngày 24 tháng 11 vừa qua ở thành phố Ponce của Puerto Rico, với khoảng 1.300 tham dự viên, Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các nhà thừa sai nói với mọi người bằng ngôn ngữ của tình yêu, ngôn ngữ mà toàn thể nhân loại có thể hiểu được. Hướng đến năm thánh 2025, Đức Thánh Cha mời gọi các tham dự viên của đại hội hiệp nhất với Ngài trong lời cầu nguyện với Chúa Ba Ngôi. Đức Thánh Cha viết, lời cầu nguyện hướng đến Ba Ngôi Cực Thánh, trước hết nhìn nhận Chúa Cha là Thiên Chúa thường xót, đấng trong con của người là Chúa Giêsu Kitô, mặc khải cho chúng ta tin mừng. Để nhờ Thánh Thần, khẩn xin người tôn đổ tình yêu Chúa và canh tâm mặt đất. Theo Đức Thánh Cha, nền tảng của truyền giáo là nhìn nhận chúng ta là những người con, những người được đầy lòng thương xót của Chúa đói trồng đến. Chúng ta không thể trao đi những gì chúng ta không có, không thể diễn tả những gì chúng ta chưa từng trải nghiệm, mắt chưa từng thấy hoặc đôi tay chưa bao giờ chạm vào. Nền tảng của sứ vụ là trải nghiệm về Chúa. Cuộc gặp gỡ tình yêu với Chúa Giêsu đấng mặc khải cho chúng ta tin mừng, cho chúng ta thấy Chúa Cha. Rất nhiều nhà truyền giáo bằng cầu nguyện và hành động đã công bố điều này. Rồi Đức Thánh Cha nhắc lại rằng, chính Chúa Giêsu là một nhà truyền giáo làm chứng về tình yêu vĩ đại của Thiên Chúa cho dân người. Đây là sứ điệp mà các nhà truyền giáo tiếp tục diễn đạt trong mọi thời đại, mọi nơi bằng mọi ngôn ngữ. Đồng thời, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu siêng năng cầu nguyện, vì cầu nguyện giúp chúng ta nhìn thấy Chúa, thấy người nơi thế giới và tha nhân. Đức Thánh Cha viết, chúng ta cần có một cái nhìn, truyền tải niềm vui tràn ngập tâm hồn, niềm vui của các môn đệ sau cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu phục sinh, thúc đẩy khởi sự một hành trình. Chính Chúa Thánh Phẩm làm điều kỳ diệu này trong chúng ta và dạy chúng ta cầu nguyện. Nhờ quyền năng ban sự sống của Chúa Thánh Linh, chúng ta có thể truyền tải thông điệp bằng mọi ngôn ngữ, không chỉ vì giáo hội nói tất cả các ngôn ngữ, nhưng trên hết, giáo hội luôn nói cùng một ngôn ngữ, đó là ngôn ngữ tình yêu, dễ hiểu đối với toàn thể nhân loại. Vào cuối sứ điệp, Đức Thánh Cha mời gọi giáo hội Mỹ Châu noi gương Đức Mẹ Maria để có tâm tình cầu nguyện, ghi nhớ tất cả những điều ấy trong lòng, và luôn là môn đệ truyền giáo của mẹ cho đến tận cùng trái đất.
Tin giáo phận Phú Cường, Linh Mục Đoàn Giáo phận Phú Cường, tỉnh Tân Nam. Từ ngày 12 đến 22 tháng 11 vừa qua, Linh Mục Đoàn Giáo phận Phú Cường gồm 7 giáo hạt, chia làm 2 đợt, cùng tham dự kỳ tỉnh Tâm năm 2024 tại nhà tỉnh Tâm Mông Côi, Điềm Bề, Đơn Dương, Lâm Đồng thuộc giáo phận Đà Lạt. Trong tỉnh Tâm được sự đồng hành của Đức Cha Du Xe Nguyễn Tấn Tước, giám mục giáo phận Phú Cường, và Đức Cha Giảng Phòng Du Xe Nguyễn Đức Cường, giám mục giáo phận Thanh Hóa. Trong dịp tỉnh Tâm năm nay, Linh Mục Đoàn được thụ hướng những lời chia sẻ của Đức Giám mục giáo phận Thanh Hóa với chủ đề Trở nên người môn đệ của Chúa Giêsu, qua 7 đề tài gần gũi, thực tiễn và hữu ích cho đời sống người linh mục. Đó là tỉnh tâm là gì, căn tính người môn đệ thân tín của Chúa Giêsu, tầm nhìn của Chúa Giêsu về Chúa Cha, giới răn yêu thương, đời sống cầu nguyện của người môn đệ, đời sống độc thân khiết tịnh của người linh mục, và đề tài thứ 7, tỉnh huynh đệ của linh mục đoàn. Trong những ngày tỉnh tâm, cùng với ý hướng từ những gợi mở qua các đề tài của Đức Cha Giảng Phòng, quý cha và quý thầy phó tế có nhiều thời gian để suy ngẫm và cầu nguyện riêng. Trong các thánh lễ, Đức Cha chủ chăn giáo phận Phú Cường đã mời gọi cộng đoàn cầu nguyện cách đặc biệt cho giáo phận. Hãy luôn sống sự thuộc về giáo phận cách rõ nét bằng việc yêu mến và cầu nguyện cho giáo phận riêng lĩ hàng ngày. Đức Cha cũng mong muốn từng người trong linh mục đoàn giáo phận sống cách tròn đầy ân gọi và sứ mệnh môn đệ đã được trao phó nơi từng người linh mục. Thời gian những ngày tĩnh tâm kết thúc, nhưng tin rằng với ngần ấy những bài chia sẻ của Đức Cha Giảng Phòng, những bài giảng của quý Đức Cha trong các thánh lễ, những bài suy niệm của quý cha suy tư được viết nên, cùng với tất cả khung cảnh tĩnh tâm sẽ mang đến cho quý cha và quý thầy những cảm nghiệm sâu sắc trên hành trình trở nên người môn đệ của Chúa Giêsu trong chính ơn gọi và sứ mệnh là người linh mục của Chúa, của giáo hội và của mọi người.
Thank you. quê hương tôi. Hôm nay đây tình còn trong ánh sáng. Đêm thấy ôi đêm thấy đông máu thương đau Việt Nam.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Những anh hùng đức tin dạng danh nước Việt vì tình yêu Chúa trở nên hy lễ. Dù đòn roi xiềng xích gông cùm, dù đầu rơi nguyện vẫn trung thành, được theo chân Chúa lên đồi cao. Nhờ tình yêu Chúa các thánh tử đạo vững tin ngàn trường khoai hồn. Ngày về thiên quang Chúa thương ban tặng phúc vinh giang đời. Trần chúng con thành tâm khấn cầu, tròn tình theo Chúa thực thi bác ái mọi nơi. Nguyện đời con mật thiết với Ngài, được trở nên nhân chứng nước trời, để nên men nuôi nơi trần gian. Nhờ tình yêu Chúa các thánh tử đạo vững tin ngàn trường hoài hùng. Ngày về thiên quang Chúa thương ban tặng phúc vinh dạng người ngang phu.
Thánh vịnh 126 nói về niềm vui và hy vọng đặt nơi Chúa của dân Sion bị bắt cầm tù sau gần 50 năm lưu đày tại Babylon trở về. Biến cố lịch sử này nói lên ý nghĩa rằng trong mọi hoàn cảnh vô vọng của con người, chỉ mình Thiên Chúa mới có thể giải cứu. Qua lời thánh vịnh, tác giả đã thay cho dân hát lên niềm vui sướng. Cùng với tác giả thánh vịnh, chúng ta cũng hát lên lời hy vọng, reo vui vì chúng ta cũng đặt trọn niềm tin vào Chúa là Thiên Chúa của chúng ta. Khi Chúa dẫn tù nhân Sion trở về, ta tưởng mình như giữa giấc mơ, vang vang ngoài miệng câu cười nói, rộn rã trên môi khúc nhạc mừng. Bấy giờ trong dân ngoại người ta bàn tán, việc Chúa làm cho họ vĩ đại thay, việc Chúa làm cho ta ôi vĩ đại, ta thấy mình chan chứa một niềm vui. Niềm vui của tác giả thánh vịnh không chỉ gợi lại điều đã đến trong lịch sử, mà đó còn là lời nhắc nhở về một khát vọng tự do nội tâm mà Thiên Chúa sẽ ban cho mỗi người chúng ta ngay ở thời điểm đầy rối ren hiện tại. Có thể chúng ta cũng đang bị giam cầm về mặt tinh thần, giam cầm bởi thói quen, bởi thái độ, bởi định kiến, bởi sự ích kỷ và nhiều thứ khác. Niềm vui giải thoát, niềm vui vì được cứu độ sẽ lấp đầy trái tim yếu nhược của chúng ta. Trong bóng tối cuộc đời, những thử thách tưởng chừng đẩy ta tới chỗ không lối thoát, thì Thiên Chúa lại mở đường, và lòng trí chúng ta sẽ vỡ òa niềm vui như tác giả thánh vịnh đã cảm nhận. Niềm vui ấy sẽ lan tỏa từ sâu thẳm cõi lòng của ta, chảy ra đến tận lời nói, bén rễ nơi những nụ cười, đến cả trong những câu chuyện giữa ta với Chúa và giữa ta với mọi người. Kinh nghiệm được giải thoát ấy sẽ không bị giấu kín. Nó hữu xạ tự nhiên hương, nó thậm chí lan tỏa đến cả dân ngoại. Lạy Chúa, xin dẫn tù nhân chúng con về, như mưa dẫn nước về suối cạn miền Nam. Tác giả tiếp tục cầu xin Chúa dẫn dân về, như mưa đổ đầy những dòng suối khô cạn, cuốn đi mọi trở ngại và mang lại sức sống tươi mới. Thánh Vịnh khép lại với hình ảnh của người gieo hạt, một hình ảnh đẹp, mộc mạc trong nền văn hóa nông nghiệp, nhưng nó ẩn chứa một biểu tượng sâu sắc. Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống, mùa gặt mai sau khấp khởi mừng. Họ ra đi, đi mà nức nở, mang hạt giống vãi gieo. Lúc trở về, về reo hớn hở, vai nặng gánh lúa vàng. Chúng ta không lạ lẫm với kinh nghiệm phải gieo những việc tốt đẹp giữa cuộc sống muôn màu hôm nay. Nhưng hãy tin, Thiên Chúa sẽ làm cho những hạt giống thiện lành của đời ta được trở nên thành toàn. Trong kinh nghiệm của dân Israel, biến cố lưu đày là một nỗi đau không thể tả xiết. Họ đã xa quê trong niềm đau thắt lòng, nhưng khi trở về, họ vui tươi hớn hở. Bởi đó những giọt nước mắt đau thương cũng tựa hồ hạt giống mang một niềm vui đang bị ẩn giấu. Đặt những lời thánh vịnh này nơi miệng Chúa Giêsu vào sáng ngày phục sinh, chúng ta nghiệm thấy cuộc thương khó và cái chết của Ngài như gieo hạt trong nước mắt, và rồi Đức Giêsu đã gặt hái reo vui ngày sống lại. Chiêm ngắm cuộc đời các thánh tử đạo nước Việt Nam xuyên qua lăng kính của những lời thánh vịnh này, chúng ta cũng nghiệm ra rằng những nghẹn ngào tan chảy khi các ngài gieo hạt giống tin mừng trên quê hương Việt Nam đã được mùa gặt bội thu sau 500 năm. Lời thánh vịnh còn cho chúng ta niềm hy vọng Kitô giáo, chính Thiên Chúa thực hiện để cứu những gì đã hư mất. Chính Thiên Chúa dẫn đưa những con chiên lạc quay về. Thánh vịnh này cho thấy cả một chương trình hành động đầy trách nhiệm. Ai gieo trong lệ sầu, sẽ gặt trong hân hoan. Phải làm hết khả năng để biến đổi tình trạng chết của ta thành sự giải thoát. Khép lại lời thánh vịnh, chúng ta tự hỏi. Tác giả thánh vịnh đang gieo hạt giống mà ông ít ước mơ về hoa trái của nó. Phải chăng nó đã cho ông một mùa gặt bội thu? Chúng ta lao nhọc như hạt lúa mục nát. Chúng ta chấp nhận thử thách để đạt đến tình trạng chĩu bông. Biết rằng, dẫu khi đang ở trong thử thách, niềm vui chưa thấy rõ, nhưng sau đó, ai chịu lao tác sẽ gặt hái được bình an và công chính. Cũng cần tâm niệm rằng, không thể có một mùa gặt bội thu trong Thiên Chúa nếu đời ta cứ mãi thỏa hiệp với thế gian. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã dẫn đưa dân Sion lưu đày trở về. Chúa cũng làm cho Đức Kitô sống lại từ cõi chết. Chúa cho các thánh tử đạo nên kiên cường, anh dũng. Xin Chúa tái diễn kỳ công đó mà giải thoát giáo hội khỏi ách nô lệ tội lỗi. Ước gì sau những ngày vất vả gieo hạt giống tin mừng, giáo hội cũng được cùng Đức Kitô hân hoan thu hoạch một mùa lúa dồi dào. Amen.
Những anh hùng đức tin rạng danh nước Việt vì tình yêu Chúa trở nên hy lễ tình yêu. Dù đòn roi xiềng xích gông cùm, dù đầu rơi nguyện vẫn trung thành, được theo chân Chúa lên đồi cao. Nhờ tình yêu Chúa, các thánh tử đạo vững tin tràn trường hoài hồn. Ngày về thiên quốc, Chúa thương ban tặng
sáng ngời ngàn thu.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.